cái người dạy tôi không hiểu. Tôi biết chắc chắn là thế này. Tôi rất thừa là sư cô chứ mình đã nói. Nhưng mà khi tôi học tôi vẫn phải là sư cô. Thì sư cô mình hạnh, cô vừa thoát được, cô vừa làm giám đốc, cô vừa thực hiện, cô vừa thoát được những cái chắc chở của làm giám đốc. Và tôi cũng đang làm giám đốc. Đấy, còn thấy út gì khác. 18 tuổi ông nghe nói chuyện mũi ông ngồi thiền ông nhập định nhau kiểu đó, ông đâu biết chắc chở một vị giám đốc đâu. Trên cái chuyện ông có thể ngồi thiền sâu gấp 10 lần cô Minh Hạnh, trong này là chuyện tội cô Minh Hạnh. Ai tu cao hơn ai dạy thiền để các bạn dễ ngồi thiền hơn? Giới thiệu các bạn đến đây, giới thiệu cùng mình này, giới thiệu một người tư tưởng cao đấy các bạn, là để giới thiệu thứ khác nhau nhé. Giới thiệu hướng dẫn các bạn đến một người nào đó để giới thiệu tốt, biết để đạo có cái tổng thể tốt, sẽ sẵn sàng giới thiệu thầy quân. Các bạn giới thiệu cho một người rất là cao, đắc đạo, với điều kiện xung quanh. Hay không? Các bạn đừng nhầm lẫn chỗ này.
Đổ vào xà với
nhau. Chúng ta học không kể cả chúng ta học trong bản ngã nhìn mình có tốt thì bản ngã nó có năng lực nó nhẹ. Người đã biết thì bản ngã nhẹ chỉ nói là các bạn đừng nhầm tưởng duy nhất đúng mình thôi, đừng nhầm là một cái cao mà dạy cho mình không phải như thế đâu. Đức Phật dạy lúc bây giờ là rất ít học trò, hơn học trò phải tự đi tìm giác ngộ, tự đi tìm năm anh em nhà hiểu chứng minh thì Đức Phật đi tu có 5 người đi theo, và khi ngài uống đại sữa 5 người bỏ mất vì sự nước thật. Vậy tầm cao nhất là cuối cùng là vô lên nhất, không có học trò đi theo. Còn bắt đầu như là anh em nhà ba ta chiếc thì có người thì có 500 người đi theo, có người thì có 1.000 người đi theo, có người thì vui lên canh theo là ông nào có nhiều người hâm mộ hơn chứng tỏ là tu cao hơn. Thế thì Đức Phật
em đọc lịch sử thấy Đề Bà Đạt Đa ác thế mà cả đống người đi theo cực ác và cực nhiều người đi theo.
Các bạn có thể đọc lại lịch sử đạo Phật và chuyện đấy nó trong lịch sử đã diễn ra, vua mà lịch sử diễn ra, sau này lịch sử vẫn diễn ra.
Thì thường ngày thôi. thầy là thầy đặt câu hỏi khác hẳn ba câu trước thì trong lão mà thầy cũng nói ra thì liệu
có lẽ không nhớ hay là mình nói chuyện lúc hôm qua nó quên lúc thầy đặt từ nhé, thầy kể chuyện lịch sử thì ông chứng kiến lịch sử nhớ là thầy con chuyện lịch sử nó không có trong sách đấy thì trên qua khi người ta kể chuyện sử là không phải là đọc sách sử, người ta hiểu chuyện sử đấy, người ta trải nghiệm cái chuyện sử đấy, họ nhớ lắm mà là chuyện sử kể cho mình, nên khi mình hỏi thì kể thì người ta thì không thể nhớ được cả đoạn này tôi biết là do tôi đọc sách, đoạn này tôi biết là do tôi nhập định, thì ông đi nhầm lẫn hai cái người là ông sẽ kể bọn luôn cái thứ mà coi như là trong sách sử trả gì cả, thì ông thế nào cũng nhầm lẫn.
Thầy cho em hỏi thế, thầy đọc được cả câu hỏi trong não của thầy cái gì, tức là thầy đắc được thần thông là tha tâm thông
không, là thì đã được không, tha tâm thông kinh khủng là thế gì không,
nhưng mà có thể đọc được cái câu hỏi trong não này.
Tha tâm thông nó là gấp triệu lần như thế, mình đọc trong não được như thế chẳng qua là hai thầy trò với nhau thì nó quen. Sau đó thì phát hiện thầy thì thấy rồi, thầy thì nó chơi ra, nó lại rồi, thầy biết sau, nhưng mình nói gì ông kia, mình chết luôn thầy, không cái gì biết,
không biết gì luôn.
Tháng thứ hai là trước khi đến mình thử này, mình thích cái gì mình không đi, mình không dùng não đi, thì cái khả năng thì mình có, cho nên mình không dùng não thì à, tôi không nghĩ dùng não, tôi có cái nhận biết thôi, tôi không, tôi dùng nhận thức, không dùng thể cửa, mình nghi là con ma nó bằng thể cửa, y rằng mình không dùng não nghĩ khác là ma nó cũng không biết gì. khi các bạn hành đúng thì các bạn sửa lại cái sai.
Vâng.
Biết ngay là các bạn được đẹp. Bây giờ mình nói cái này thì nó cũng đẹp. Cái điều này là các vị hay giấu. Cái đầu tiên là về thời gian, người ta bảo có quá khứ, hiện tại và tương lai. Câu này của bạn sai đấy. Đi vào thiền định sẽ biết thời gian chỉ có quá khứ hoặc tương lai. Trong hiện tại, hiện tại luôn luôn đang là, luôn là thực tế. Quá khứ và tương lai mới là cái ảo ảnh.
Vâng.
Muốn biết cái này thì nghĩ luôn ra. Khi đang là thì biến mất thời gian. Thì đấy là sống như đang là, sống như hiện tại. Và mọi người đang sống trong cái hiện tại, giống như bạn nhìn tôi bây giờ, họ đi minh thế là sống trong hiện tại đang. Các bạn nhìn tôi nên thấy đang là hiện tại này thì thực tế con mèo nó cũng thấy như thế. Thì cái vấn đề này cũng phải của xã hội đấy, không được gọi là thấy đang là. Thôi cái này khó bàn lắm, cái này kia
hiểu của em thì có đúng không? Tức là ý cái câu nói mà thời gian ấy nó không có hiện tại, có nghĩa bởi vì nó trôi, từng sát la một nó đã trôi đi rồi. Thì một là nó có khứ, hai là có tương lai chứ không có hiện tại, bởi vì nó thay đổi từng sát la là trong thân thể con người, tất cả mọi thứ nó đều thay đổi. Và chính vì vậy mà nó không có hiện tại, thì em hiểu cách như vậy.
Tôi là người thấy thông qua cái gì? Tôi chưa phải là người biết thông qua tư duy mà phát hiện ra là thời gian chỉ có quá khứ hoặc có tương lai. Mà câu của bạn thì là dành
tư duy
cho một người dành cái tư duy rất siêu việt của người biết được, không phải thông qua gì. Thế tôi sẽ trả lời rất là khó trả lời rồi. Cái tôi biết thông qua một con người A.
Vâng.
Nhớ đâu có người thì người ta cũng không biết siêu đường, người ta vẫn nghĩ được thời gian chỉ có quá khứ hoặc có tương lai thì sao? Tôi chưa phải người thông minh như thế, tôi bảo khẳng định rằng không, nếu là suy nghĩ thì bạn không bao giờ biết được thời gian là chỉ có quá khứ hay tương lai, thì cuối cùng mới được biết sáng cho em. Tôi chỉ biết là có một con đường trong vũ trụ là con đường những người phát triển bộ não cực kỳ siêu việt, họ tiếp thu những tiến bộ không phải con đường bát chánh đạo đến gì đâu, họ bảo con đường gọi là tư duy, tức là họ không liên quan đến tư duy, sức của họ là bằng một cái nhà khoa học siêu việt. Khi ta sống ở cái nơi đó, người ta dùng nó tránh tư duy.
Em đã hiểu.
Nghĩ nhiều quá nó đi não bỏ con đường. Còn con người chúng ta nhất thế giới được ngày hôm nay là chỉ đang tư duy có 100% của não. Yeah. ta sẽ nào tư duy là 8 cách chứ tôi không dùng một cách sáng tư duy. Tuy nhiên cách chánh kiến là gì? Chánh kiến đầu tiên là từ bi thị xả, đúng không? Cái thị xả đầu tiên phải làm được một chiếc đã thì nó mới có được từ bi. Vậy là cái thị xả đầu tiên là cái xả bỏ được cô người yêu xinh đẹp, cô đi với chồng sống độc lập, là mình trải qua cái xả này. Và xả phổ thông đó, nếu các bạn nào khó khăn thì mới xả như vậy. Cái xả này thì nó xảy ra là mình thực hành được một chút thành kiến để buông xả. Xả một thời gian nhiều thì mình thấy là mình sống tương đối hạnh phúc, chính mình ở bên trong nó có một cái gì em cũng xả ra, dẫn đến mình không phải đi đánh game,
bảo là cách đây mấy năm thì mình trả phim kệ, về sau mình mới thấy
hỏi thì cũng hỏi thôi. Tất nhiên ông muốn nhìn mình trên khăn thì cũng hỏi ngoài mồm. Mình cũng lại hỏi trong tâm. Mình trả lời, không hỏi lại. Thật duyên thì sống cứ nói chuyện cho người ta nghe. Cho nên khi mọi người chịu nghe cá đến đây,
lại là một cách dở ẹn nhất để cho cái người dạy
xây dựng thanh thế, xây dựng uy tín, xây dựng và đến đây mình biết đi lại cho nên không cần sự chú ý và không cần sự ăn họ để trung lập khách quan. Tiêu nói một suốt ngày mình xì xù lại đâu rồi, sao người ta nói câu là nghi ông là loại người chết đấy, nói câu là thấy đâu cái là loại hết luôn đấy, chứ mai mốt ông nói câu gì sai cái phải đúng thì khỏi nghi luôn, ta mất đi cái trí tuệ đó, thế là mê tín nữa. Đấy, trong cái xã hội hiện nay nó quá nhiều các vị thầy.
Thank you.
bạn nên dùng tránh tư duy để bạn tư duy một số thứ. Tư duy về cái tính chất đồng dạng của sự việc. Tính chất đồng dạng của sự việc. Thì bạn cũng có thể biết có những người thực tế họ cùng hạng với mình là không. Chứ không phải khác hạng. Mình ham quyền một chút, ham tiền một chút, ham tình một chút, ham danh một chút. Mình mới thấy có một ông gọi là ông quốc trưởng nước Đức hay là thủ tướng nước Hàn hay là nước nào đó, ông vua nước nào, mình cũng thấy là ông tham quyền, tham tình và tham danh, bị tình danh lợi là tham thì như vậy là họ cũng giống hệt mình, nhưng họ ở quy mô to. Vậy là mình hiểu rất dễ, đây là tính chất đồng dạng. Nhưng bây giờ tính chất không đồng dạng thôi thì nên là mình không được. Các bạn đừng sợ những người mà họ quy mô rất to nhưng thực tế họ với mình lại là cùng một loại. Họ rất là quyền lực đấy, mình ra lệnh được cho 5-7 rồi. Cái người trong công ty mình thì họ là nhân viên của mình, thì họ ra lệnh được cho mỗi 5-7 triệu người, 5-7 triệu người. Nhưng mà có người thì họ ham danh, còn người thì họ mình không, những người kia họ không, có một cặp người khác nào, cái người này người ta không ham những thứ mà thích thì người ta chỉ thích tất cả mọi người gặp họ vui vẻ là không, thì lúc này bắt đầu là khác loại, không phải dùng đồng dạng hiểu rất khó khăn, nó không phải cùng dạng. Các bạn sẽ thấy gặp cái dạng khác dạng và khó hình dung được này. Đường là mua thua là tặng, giống nhau chỗ nào không mua cũng thành được thua đó, hai người thành được thua đó với nhau thành thua đồng dạng. Tình đồng dạng Đức Phật Thích Ca bạn khi thấy một cái người đồng dạng với mình nhưng mà tại sao hàng triệu người ta tôn kính hâm mộ nhưng vẫn có thể là thèm đồng dạng với mình vẫn là hào phú. Năm đó tôi 20 tuổi tôi cũng bị mất rồi, tức là mình vào ngày xưa có là đại học lâm trong miền Nam đó, là tôi chùa nó rất nhiều ngôi chùa trong chi chi chỗ người ta làm 400 nhà sư được tụ tập người ta học với nhau, mình cũng vào. Và nói chung thì mình đi kể cả người tu hay người không tu thì mình với họ đều đồng dạng với nhau, với nhau giữa người kinh doanh và người tu trên núi cũng giống nhau, mình đồng dạng. Nó khác nhau một chút ở cái ham, tuy như là mình thì mình ham mà không tu vậy. Rồi ham hiệu nghệ cấp cấp thì họ cũng phải cái tham, cũng phải cái tham, hóa ra họ tham đến có chùa to, họ tham là có nhiều đệ tử dặn dỗ không kính họ, họ tham là ham là hàng ngày có người đi ra đi vào rất đông, lễ rất là lớn chào họ ham này đó liên luôn. Như vậy là một đàn hoàng là tham một cái dạng A, một đàn tham dạng B, đều là tâm tình và đều là tâm quyền. Họ cũng rất thích là người ta cho tiền mà nhận vui vẻ lắm, xây chùa lớn lớn hơn chùa cái ông bạn mình bên cạnh. Như vậy là mình cứ thấy mình đã thấy là có mình đồng dạng, và chỉ đến khi mình lên trên núi là gặp những người này là thank you. đến mình biết hình đồ dạng thì sau này mình có thể dần dần mình biết lựa cái người ấy. Thì mình không bị nhầm lẫn lắm. Mà không học hình đồ dạng này bạn sẽ ký ức hai hồi chứng hơn thì người ấy cao hơn người ấy. Bây giờ bạn có cùng một tiêu rất khác. Hai ít thăng danh lợi hơn, mà ai có cử vị trí tuệ hơn. Đây là cách mà tôi phân biệt các bậc thầy.
Em thấy cái cách này dùng để phân biệt được rất nhiều thứ.
Tôi thấy không được. Thầy để tôi cũng học. đêm rồi ông còn giảm tới thì sao? Ban ngày thì ông phải đi bộ 20-30 cây đến một nhà để ông đảm bảo. Thế gọi cái đấy là muốn hay gọi là tham? Hay gọi là không có muốn? Không có muốn sao đi giảm? Khi đi giảm thì không muốn thế là không đảm bảo à? Đó, bạn có thể tự đi được. Vậy thế là có những cái ý muốn. Nó vẫn là gì đó.
Nó theo lý nhân quả là cái này có, cái kia phải có nhau.
một người sống tử tế tìm hiểu về vũ trụ, một người sống ác tìm hiểu về vũ trụ, chắc chắn sau này có hiểu về vũ trụ mà hiểu khác nhau. Đức Phật khẳng định là người của ác thì sai thì sinh thì cái kia sinh theo, cái này còn thì sẽ có theo, và cái này dừng thì kia dừng theo, cái rộng cái này phát triển thì kia phát triển theo, cái này lùi tàn thì lùi tàn theo. Cái rộng nghĩa là cái này mà sinh thì sẽ làm một thứ khác không bị diệt đi vậy, cái này sinh thì khác biệt. Tuy nhiên là tình yêu thương sinh ra thì lòng tâm thần diệt đi. Tiền khi sinh ra nhiều thì nghèo nàn thì sẽ mất đi, bệnh tật sinh ra nhiều thì sức khỏe thì sẽ mất đi. Hoặc cái này sinh ra thì sẽ khắc chế khi mà đi đâu, tức là tương sinh và tương khắc. Thì ở bên Trung Quốc người ta không có nói đơn giản mà nói thành cái kết quả này tương sinh, cũng là lý nhân quả mà nó chi tiết hơn. Cái này sinh với cái sinh, nhưng mà cái này sinh để khắc cái kia sinh được, cái này phát triển cứ đi phát triển đấy, cái này phát triển lên các cái tầng kia lũ tản đi, cái này lũ tản đi rất là khác phát triển đấy. Học thuyết ngũ hành của Trung Quốc thì tôi xin được khắc đó là cái nhân quả. Ngoài ra nó còn nói cái nhân quả là sao thì tạo từ nhà vật chất thì không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, không tự nhiên sinh ra tức là nó không có bất nhiên, không tự nhiên mất đi tức là nó không phải có bất nhiên cái gì cả, mà nó chỉ có biến đổi từ dạng này sang dạng khác phù hợp với từng cái điều kiện xảy ra. Thì nó cũng là nó tất cả đấy, nó phải có cái chuỗi, không phải bất nhiên sinh ra không có bất kỳ, còn không có cái sinh ra không có gì vô thủy vô chung giống cả con vật, chỉ cần cần lớp lớp biến đổi từ nhân thành quả, từ quả từ nhân thành quả, cứ như thế từng từng viên cả từ đó từ dạng nọ sang dạng kia mà thôi. Đó khi mình học đọc cái là học thuyết nhân quả biết dưới dạng khoa học này cũng dễ nghe. Hay có một học thuyết khác là cái này sinh thì nó sẽ tác động đến cái kia, nó sẽ sinh ra nghe cái này, cái kia nó sẽ tác động sang cái này sinh ra nghe, thì mình thấy là nó đều tương tác với nhau, tương hỗ với nhau, tương tác tương hỗ ở đây dưới dạng thì với vật lý là có dạng lực đẩy và lực nó biến đổi theo từng điều kiện, lúc này không thể biến đổi mạnh hay nhẹ mà chứ nó không hoàn toàn đều được đâu. Cho nên quả nó ồ tức là học tiếp một quả phát biểu dưới dạng này nghe cũng dễ hiểu. Kinh doanh đúng không? Chắc chắn phải tăng nhân quả. Trồng cây đương nhiên phải tăng nhân quả rồi. Gieo lúa mà nhớ về hạt mầm là hạt cỏ nên cỏ. Mà kinh doanh bạn muốn lương cao bạn phải gieo nhân quả phù hợp để cho hiệu quả tốt. Thì đương nhiên bạn phải tăng nhân quả. Người bác lãnh đạo phải tăng nhân quả. Thiền định của bạn, bạn đang hỏi bạn muốn thiền định vào sâu phải tăng nhân quả. Với một người, người ta làm một cái nghề nghiệp hạng người, và khi người ta đi thiền định khác với một người khi là một người lương thiện thiền định, nó phải nói thì cái nhân chạy vào bên dưới nó không thể đối nhau. Khi định tâm sẽ
khi bạn hiểu các học thuyết của Phật đưa ra một cách tương đối, bạn thiền định bạn sẽ khác với người mà không học cái đó vào thẳng học thiền định. Bạn nắm vững lý thuyết bạn nắm bản đồ, xong bạn tu thiền định khác người chưa nắm vững lý thuyết, chưa nắm bản đồ vào thẳng học thiền định. Một người nắm chắc nguyên lý của cây cối, nguyên lý của phân bón, nguyên lý của vật lý, xong người đấy mới học cách trồng cây làm nông dân, thì họ chỉ làm nông dân 5 năm và sẽ là kỹ sư 5 năm nữa của nhà khoa. Người này sẽ khác khác mọi người, không học nguyên lý của cây, không học nguyên lý của đất nước, của vật lý, của ánh sáng, không học nguyên lý của sự sống, và thẳng cách học cách trồng cây thôi, cắm cái mạng ra gieo xuống cắm xuống dưới phần vật liệu. Thì người này 50 năm vẫn là nông dân. Nó phải theo luật nhân quả, cái này có, cái kia có. Ông chỉ có mỗi có là học nguyên tắc trồng cây. Ông không có nguyên tắc học cây là gì, phân là gì, đất là gì, nước là gì, vật lý là gì, sự sống là gì. Bạn hiểu chứ? Nên bạn muốn thiền cao, bạn nhảy thẳng vào thiền, thì thiền bạn sẽ thấp. Đấy là lý do người tập 30 năm ngồi thiền sẽ thiền thấp hơn người tập 5 năm làm thiền. Nhưng với điều kiện người 5 năm lại tương đối đầy đủ quá trình đạo hơn với người 30 năm có mỗi tập trải nghiệm, nó bị thiếu quá, nó bị lệch quá.
Cái đoạn thầy nói rất hay.
Cái này thầy đang nói câu là liên quan đến vấn đề luật nhân quả.
Tôi chờ trước các bạn mới tới giờ bạn mới in quá.
Để cho bạn
không không không
không cạnh không đấy. Không. Bạn tên này này, em là bạn của Linh ấy. Tên là gì nhỉ?
Nhài.
Nhài. Nhài có muốn vấn đề gì không hỏi đi để trao đổi nào. Chuyển từ xa tham đúng nhân quả đã thành công. Tham phi nhân quả là gì? Làm được 10 triệu đòi 20 triệu dưới năng lực, nhưng mà tôi làm được tôi 25 triệu muốn đòi 20 triệu thì tôi nhàn, tôi phây, tôi sống tươi ngay để bạn được quyền tham. Nhưng nên tham đúng nhân quả. Ở đây ai bị tham phi nhân quả là đòi cao thế này, năng lực thấp thế này, đảm bảo người ấy đang dính khổ. Người tham đúng nhân quả là đòi cao này nhưng mà năng lực cỡ này toàn cỡ này không ạ? Người ấy đang sướng. Lời thứ nhất khuyên các bạn là trong kinh doanh cần ham nhưng ham được nhân quả. Ham phi nhân quả là vô lý. Vì cái gì nó phải chạy theo luật nhân quả. Ông ấy đi dạy chặt tiếng khổ thôi. Bài thứ nhất là ham đúng nhân quả. Sức làm nhiều thì hưởng đòi quyền lợi hưởng thấp hơn. Năng lực có 10 nhận công việc 9 thôi thì làm nó nhẹ. Năng lực 10 nhận công việc 15 là làm nó quá nặng. Quá năng lực là một. Nhất này, làm bằng hoặc dưới năng lực một tí thì luôn luôn năng lực nó phát triển. Tức là mình cứ làm bằng này. Sức mình là 10, mình như làm 8, 9 thì luôn luôn năng lực phát triển. Vì khi đến thì không bị khổ, không bị khổ thì nó dễ có niềm vui trong công việc. Và mình làm kiến sức nhiều quá thì chỉ được một thời gian ngắn. Thời gian dài quá thì sức thì nó sẽ chán nản. Chậm biến hơn. Như vậy thứ nhất là bạn năng lực bạn 10, bạn sẽ chọn công việc từ 10 trở xuống. Sức bạn ra làm hiệu quả là 10, bạn sẽ hưởng thụ 10 trở xuống. Thì bạn chắc chắn sẽ đi lại thành công và cuộc đời thành công. Theo nhân quả để làm. Đấy là lời thứ nhất. Lời thứ hai, trong lòng tham thì có một loại lòng tham tại những điểm dừng là lòng tham sự hưởng thụ. Cho dù mình làm được hàng 100 triệu một tháng, nhưng với một người bình thường mà tiêu hàng 100 triệu một tháng, chắc chắn đây là rơi vào cái tâm tham hưởng thụ. Kể cả một cái người rất là giàu, ví như người ta vào cái khách sạn rất là xa, người ta ăn những món như yên xào vây cá mập gây nghiệp, xài nó quá tốt kém. Mặc dù dưới mức mình làm ra, nhưng mà nó quá tốn kém, nó dư cái nhu cầu mình cần. Đấy, vẫn gây nghiệp nhé. Tôi thừa sức làm được 10 ngôi nhà, mà tôi sắm 5 ngôi nhà bỏ không để tôi ở một nơi. À, tưởng là mình không gây nghiệp. Tôi không gây nghiệp trên cái vấn đề là luật nhân quả về vấn đề làm ra không? Tôi làm 10 thôi, tôi hưởng 5. Nhưng mà tôi hưởng 5 ở đây hóa ra là nhu cầu của tôi cần 1 mà tôi vẫn hưởng 5. Thì nó lại đi nghiệp của nhu cầu. Tôi ở 5 cái nhà, tôi ăn bê cá mập, tôi đi ăn yến xào khắp nơi, tôi có 10 cái xe ô tô, 5 cái xe ô tô. Vậy đi đấy. Đầu tiên là nó ảnh hưởng tới, đầu tiên là mất nghị lực, mất cái sự điều khiển tâm mình. Bạn ví dụ những chuyện nhỏ là tính chất đồng dạng, bạn không nghĩ được cái chuyện đấy là nó tính chất đồng dạng. Ví dụ cái đồng dạng luôn đúng là tại sao thỏa mãn nhu cầu của hạnh phúc của mình vì nó gây hại cho tâm thì của tâm. Đứa con của bạn bạn thấy rất là rõ. Cái tháng bạn cho nó ăn 1-2 triệu tiền ăn sáng khi xem về là vừa. Bạn thử cho nó 10-20 triệu xem. Tỷ lệ 10 đứa sẽ phải tạo đứa thành 10 đứa. Nó không hư hết gì nhiều. Vì khi cái nhu cầu mình phát ra mình không ngăn chặn được cái nhu cầu của mình, không kìm hãm được cái nhu cầu của mình, khi không kìm hãm được nhu cầu nó tăng, nó làm hư hết cái tâm, tâm ngầm về dễ chạy, và tâm mình nó mất đi cái sự điều khiển, mình không có nghị lực. Sống mà không biết tiết kiệm mà sống phải buông thả, chính là sự kiện đầu tiên là mình buông thả những cái nhu cầu của mình. Sau đó cứ lố dần, nó lố quá thì thành mình hoàn toàn là mình buông thả, không có khả năng.
chế cái cầu này. Như vậy bạn đang kinh doanh, bạn chưa làm đúng lợi thành quả trong hưởng thụ thì nó bằng bằng xã hội, bằng nhu cầu được rồi. Đừng lãng phí. Tại vì thực tế con người ta có những người hai chục cái nhà, 10 cái nhà, 5 cái nhà nó quá thừa, cái nhà thì là 5-6 lầu lau nhà mệt. Tất cả những cái này gọi là vi phạm cái nhu cầu tiêu thụ, nhu cầu tiêu thụ chứ không phải nhu cầu làm ra. Bạn thấy như thế thì bạn là thấy thoải mái trong làm việc, dễ dàng trong làm việc hay là bạn phải cố sức? Cố bao nhiêu năm rồi? Chục năm rồi thì chục năm rồi sống trong cố gắng. Sống trong cố là sống trong sướng hay sống trong khổ? Kiếm tiền để tiền phục vụ mình à, phải là người đấy có lý sống hay. Người nào mà theo đi kiếm tiền, ví dụ mình đi xem ra mình thì nó phục vụ cho công việc thì tài chính phục vụ tiền kiếm là gì, chỉ phải là tiền nó phục vụ mình. Thì mặc dù được nhiều tiền nhưng thành công cho nghề nghiệp nhưng mà lại thất bại trong đời sống, nên phải tự định lượng cái chỗ này. Vậy thì khi em cố chế hoặc là em tăng năng lực của em lên để với cái nỗ lực 30-40% một năm đó đối với em là nhẹ nhàng thì đời sống em thoải mái. Hai là không tăng được năng lực thì phải giảm cái loại công việc khó đi, thì nó dễ hơn cái năng lực của mình làm. Không, đấy mới là đấy của em lại là không. Em đang phấn đấu kiếm tiền mà em đang không phấn đấu có một lối sống lành mạnh, có một cuộc sống chất lượng khác. Thế nào mới là phấn đấu? Một người là phấn đấu kiếm tiền và một người cố gắng phấn đấu là tiền thì vừa vừa đủ rồi. Nhưng tôi đang phấn đấu để tôi có một đời sống đẹp hơn không, không cần phụ vào điện thì đâu mới là cái đấu? Yêu để phục vụ cho cuộc sống 7 phần, nhưng cuộc sống có 3 phần, nên em chưa trả lời. Thực tế mà đến trong tâm em nói chuyện, chất em yêu cuộc sống hơn cái thứ phục vụ cuộc sống, em trả lời cực kỳ dễ dàng. Tức em tìm đường để cho mình nghe.
Em lại đi ngược lại với chị kia, em ở trong tổ chức của em, thì gọi là phần hành của em cũng rất là nghiêm trọng. Sáng 8 giờ đi, rồi 5 giờ về các bạn khác thì phải tổng 8 giờ, và lúc nào em ở trong 20% em cũng chán.
Là 120%,
120%, còn
120% hiệu quả hay 120% cái
thời gian của
em?
Yêu cầu
mà em cảm thấy cái việc đấy làm là đơn giản, còn cái việc tổ chức giao cho thì là cái yêu cầu có những tháng em làm gần 90%.
Như là bạn này khi tổ chức giao cho cũng như là 100% thì bạn toàn làm trên bạn có thể nhà bạn có thể chọn cách nào cũng được. Thực chất bây giờ mình cũng đang quản lý khoảng 150 người, nó khoảng 12-13 chi nhánh Bắc Trung Nam. Một tháng nhất mình cũng phải làm mất nửa tiếng. Mình cũng chọn là tức là năng lực mình 10,
thì bây giờ mình dùng cho làm việc nó chưa được một sức khỏe mà. Nên cái định nghĩa là phải là 90% trong tôi của đời sống tươi mình không tin định nghĩa không cần thiết đến chẳng qua mình chưa chịu mày mò quen lưỡi họ.
Sở hữu của tôi mất. Cái
áo này bên mình mặc của mình, bên người khác là của người khác. Bây giờ không ai mặc phù hợp thì mình mặc cái đó là của mình. Thì ly nước mình uống là của mình đi giải ra thì nước này ra không phải của mình nữa. Rồi khi không khí mình hít của cái bây giờ là thành của mình, nó phổi của mình nhé. Mình thở ra rồi các bạn hít vào là của bạn. Các bạn hãy thở ra tôi hít thành của tôi. Thế mình hiểu thế, mặc dù hít hơi vào là của mình mà mình vẫn hiểu là không phải. Mình chỉ sử dụng cái năng lượng không khí đó chẳng phải không sử dụng. Chỉ cần với một tâm lý biết đúng sự thật như thế thôi. Vậy nó phá tan một cái mặt ngã. Mặt ngã nó neo thêm cái thức của tôi sở hữu. Không mặt ngã thì nó chỉ phát hiện ra là vô vàn những thứ nó chỉ là ông khách đến mình tạm sử dụng. Xong mình lại thôi không sử dụng, lại thuộc quyền mình tạm sử dụng. Kể cả không khí, kể cả nước, kể cả đồ ăn, kể cả không gian mình ở. Như vậy là trong kinh doanh hay trong cuộc sống bình thường, chúng ta biết rõ cái sự thật đấy, thấy như thế, nhận biết như thế, với một tâm biết sự thật như vậy thì cái tính sở hữu, cái tính của tôi nó đã tan vỡ, nó mất đi nhiều lắm. Bạn ngã đang nặng thể như thế chắc chắn là tiến bộ, là tu, đấy gọi là giữ giới của tâm. Thông qua trí tuệ sáng suốt nhận ra điều đấy là gì, và bạn nhận ra là không, miếng đất này của tôi vì trước đây là của tôi, sau này tôi cũng là của tôi, đã không nhận ra điều đó là vì sao? Trước đây không phải của bạn, nó có thể dừng mà nó là của con cầy cáo như thế. Bây giờ đến giai đoạn bạn sử dụng, trong 100 năm nữa là đến giai đoạn người bạn sử dụng, để bạn biết là sử dụng bạn và lấy đồng tiền bạn mua để sử dụng nhất thời. Nó có tính chất luân chuyển là vô thường. Đấy, bạn nhận ra sự vô thường đó, chấp nhận vô thường đó trong mọi sự kiện, là không có cái tôi, không có của tôi. Thì kinh doanh không tu được nha. Nếu bạn bảo bạn không ham thì không kinh doanh được. Đúng. Rất nhiều thứ kinh doanh phải liên quan đến lòng tham.
Thưa thầy, thầy cho em hỏi là bây giờ khi mà mình theo cuộc sống, mình thấy có cảnh rất nhiều người người ta chiếm đoạt của nhau. Ví dụ như là cái doanh nghiệp hoặc là có những người người ta tham nhũng. Khi mình thấy những đó thì mình có thể chống lại những người mà làm xấu làm ác.
Nếu mà chống lại nó phù hợp, nó hợp lý, tốt thì chống lại được rồi.
Nhưng em sợ là nó sẽ chống lại khi mình học đạo này, cái việc chống thì nó phát sinh xung đột.
Nó có nằm đâu trong cái
nếu phát sinh xung đột thì mình chống không ổn. Mình chống, tự nhiên là mình thấy một thằng ăn cắp, mình bắt nó, đưa nó vào tù để nó không ăn cắp người khác. Thì đây gọi là sửa sai chống xấu. Vì trong đạo Phật có hai thứ việc thiện. Việc thứ nhất là, cao cấp nhất là sửa sai chống xấu. Cao cấp thứ hai là điều tốt thì làm nó tốt hơn. Ngăn ác, diệt ác là số 1. Số 2 là sinh thiện, phát triển việc thiện. Ngăn ác, diệt ác. Ví như là nước mình có ngoại xâm, nó đứng lên chống mà. Nó đánh nước mình, nó làm khổ dân mình, nó không có ý. Trộm cướp nó vào nhà, không có ý. Tức là người ta gây ra đau khổ người, có mình chặn hướng sang mặt năm. Vẫn trên nguyên lý là thấy khổ, diệt khổ. Thấy sướng thì muốn phải vui thêm. Tức đúng nguyên lý đấy thôi.
Thì khi mà ta gây ra rồi, bắt ra chẳng đáng, có nên
có những trường hợp gây ra trả giá mà nó tác động lên tâm thì nên, không tác động lên tâm thì nên thân. Đánh người ta xong người ta vẫn gian dối như cũ thì không nên. Đánh xong họ sợ cái gian dối đó thì nên. Con mình còn dám làm như thế, tức là nó phải tác động vào linh tâm. Có những người không tác động vào linh tâm cho nên là cái thằng đấy nó giết người, dạy nó không chịu tiến bộ, họ bắt không giết được cái tâm giết người của nó đi thì đi giết cái thân của nó đi. Nhưng mà Đức Phật thì ông cao tốt hơn, là người giết người ông dạy vô thành ngày xưa, tức là giết luôn cái tâm. Tâm giết người thì giết tâm, còn mình tâm giết người thì đi giết thân. Cái tâm không giết được, không có khả năng giết, không đủ với đẳng cấp. Cái tội đẳng cấp thì giết thằng thân.
Liệt ca chém thân.
Đúng rồi, không chém được chúng động tâm đó, không đủ tâm.
Chết rồi nó đổ lại cái tâm nó vẫn còn tồn nguyên.
Lại đến một cái thân khác.
Không, ngay cả trong tình yêu các bạn thế, gặp cô gái yêu cô ấy, cô mình đang yêu nhau, mai mốt tự nhiên là cô thích người khác thì mình không đủ sức sửa cái tâm của cô ấy bằng cách là làm cho cô yêu mình hơn, mình xứng đáng hơn cô, chán lắm thì không đủ tâm thì đi oán cô đấy. Nhiều người thế mà lỗi của tâm thì không đủ tâm, sửa thêm tâm thì quán vào thân thôi.
Em thấy rất nhiều tổ chức này em biết người ta làm cho có nhiều việc xấu, thì mình chỉ cần lấy một số cái đơn lên bộ công an hay là gì đấy là có thể là cả công ty là một vài nghìn người ấy em nghỉ việc là anh em nghĩ là thôi kệ, có chính quyền, có đảng, có nhà nước thì em tự làm.
Mình xây dựng xã hội hay làm gì với lợi chung được thì cũng tốt hơn. Đổi cho người khác theo đúng luật nhà nước thì nó chưa chắc đúng luật nhân công. Luật nhà nước với luật nhân công thì nó không đi chung với nhau. À, tôi lại kêu cho anh cái ly nước gọi.
Nhiều người bản thân em đang suy nghĩ bây giờ cái công ty của em thì chia sẻ về giáo dục cho hạnh phúc gia đình, chia sẻ cho phụ nữ thì cái mong muốn sở hữu cái ngày mình cứ như thầy vừa nói và chúng em dần dần nó nhỏ dần lại, nhưng cũng không thể tham muốn làm sao để chia sẻ với nhiều người hơn được để họ biết con đường đó đi đúng và đúng. Và mình cũng phải có những cái muốn đi được sâu hơn, mình cũng có những cái được, mình cũng có những cái tốt hơn để có thể nói. Thì đối với mình có thể nói đây là tham theo đúng nhân quả của mình. Và mình biết phát triển được, và mình có thể nhân bản ra được.
Các đại gia là người ta tham theo đúng nhân quả như rất giàu đi chẳng hạn. Chứ không phải tham sai nhân quả. Rất là nhiều nỗ lực thôi, như là tham nhẹ sinh ra cái thứ là chính bạn không cần do chính mình tạo ra. Đấy, đây là tham lạc phi nhân quả. Có những khách hàng mà rất nhiều người đi theo đạo để nghe đạo để học, nhưng có những cái tà đạo mà phải đi dạy rất là đông. Ông đi dạy tránh đạo, ông giành giật với cả những cái người đó, thế là ông thắng là những người đi theo tà quay về làm chính, là mấy cái ông thầy Bà La Môn bị mất có điện tử giành giật, giành giật vẫn tốt mà đích được nào. Hay là bây giờ có một cái thầy Lang Băng chứng bệnh thì lấy rất nhiều tiền, bệnh thì chả khó, cũng như bệnh mình ngày nào cũng hàng trăm người đến nhà ta chữa, mình mở sang bên cạnh mình chữa thì lại khỏi hết bệnh cho ta hơn, mà lấy thì rẻ hơn. Thế trong trường hợp này mình dành hết khách người ta, vậy mà làm phước rất tốt, vẫn phải tính trên. Bên trên thì đi làm thì tính gì nhỉ? Trong bát chánh đạo là gì?
Chánh nghiệp,
không gây hại cho ai, gây lợi mình lợi người nhiều, lợi nhiều hơn thì nghiệp tránh hơn, mà ít hơn nghiệp tránh ít hơn. Thế mình dùng cái nhiều hơn, mình đè cái ít hơn, thế mình bảo đây là mình giành giật, mình có thể gọi là mình giúp đỡ cuộc sống nhiều hơn. Ngày trước ông bác sĩ là chết 10 người là chết 9, bây giờ mình gỡ trời 10 người là chết có 1-2 thôi. Thế mình không giật khách của người ta thì để cho người khác chết. Em cho vay có nhiều tiền, em cho ta vay lãi, thằng khác cho vay lãi 1%, mình thấy thế mình hạ hơn thị trường 5%, đương nhiên mình đang giúp đỡ, đáng ra không có mình họ phải vay trước 1%, mình làm 0.5% thôi. Thì đối với nhân quả mình tưởng là mình đang cướp tiền, vì không có mình họ phải chịu cái nặng hơn, có mình làm giảm nhẹ. Vậy lại là mình làm phước.
Thế nhưng mà trong cái tâm của mình thì mục tiêu của mình vẫn là kiếm tiền.
Đây là đang nói làm phước, chứ đang không nói về tâm từ bi. Nếu mà vì mình thương họ cho nên mình cho vay thấp thì có tâm từ bi. Đằng này không thì mình tham tiền. Mình cho vay thấp để cạnh tranh hơn. Phước vẫn có nhưng mà tâm từ thì không có. Mà nó có tâm tham, người kia là nghiệp gây trên thân và trên khẩu, thì cái nghề nghiệp là trên thân thì làm tốt rồi, thì mai mốt mình có tiền, nhưng mình vẫn là người không tử tế. Có lợi trên phương diện vật chất, mình làm lợi cho người ta vật chất thì mình được lợi trên vật chất, mình làm lợi trên tâm và trên chính mình thì tâm mình được lợi trên chính mình. Tâm tham thì nó xin những hệ quả nhiều nó không bằng cái tâm từ. Tâm từ là mình ngồi không này nhé, mình thấy hạnh phúc, thấy yên tâm thôi. Người tâm tham á, mình nhiều ngồi không là bứt rứt lắm, chát là được. Sẵn là có cây gì vào được nghe, người bật cái TV nghe, xem TV thì đổi cây liên tục, nó bị động, nó bị khó chịu. Tâm tham và tâm sân luôn luôn bị ngày càng khó chịu. Tâm từ nó bị một người có tâm từ mà đều hưởng ly nước thì người hưởng tâm từ sẽ thành họ uống ly nước họ sẽ thấy họ ngon hơn, nó an lạc hơn, thoải mái. Thì uống ly này cũng được, uống ly kia là có thể thấy rất sức. Thì anh có hạnh phúc về vật chất thì vật chất mang lại, khi anh luyện tâm thì anh có hạnh phúc của tâm mang lại. Còn anh luyện cả hai thứ thì anh có cả hai thứ.
Con trai thì đi học đạo riêng, con gái học đạo riêng. Em thì là cho em đi học đạo cũng khó, Thì bây giờ là em về em vâng thì em biết vợ em mua đi đưa em đưa 100.000 thì em thấy em đi học đã rất dễ, nó chưa phải khó lắm, biết là canh thì là như thế là em biết là dễ thế này. Có người con gái như nào thì em không biết à, vừa làm được kinh doanh
không dài nó không giữ ít để ra tu hành mấy đâu, cho nên là giữ ít thì ít quá không cần trả lời.
Cái chị đấy thì em đang được suy nghĩ, em đang tư tưởng cái chị kia.
Thầy cho em hỏi cái trường hợp liên quan đến những luật nhân quả ấy, thì bình thường ấy, thì hàng năm đến đầu năm thì người ta cũng lễ giải hạn, cũng sao giải hạn thứ gì theo luật nhân quả thì hoàn toàn sai, thì ý thầy
giải hạn đúng thì nó trúng và giải hạn sai thì nó sai.
Bởi vì em cho rằng là nếu mà luật nhân quả thì ai có hạn thì người đấy vẫn phải trả nghiệp thôi, chứ không thể nào mà tránh được.
Không phải trả đâu, tự nhiên là đến hạn là mình vay thằng kia 5 triệu. Vâng. Đến ngày hôm đấy không trả thì vì nó bị đánh mình gãy chân. Thế mình đến hạn thì mình trả sớm nó tuần thì thế nó trả mất 5 triệu không đánh mình gãy chân nữa. Vì chịu hạn, nó có thật. Như vậy là bạn có hạn với thật không? Và cách giải hạn đúng chưa? Và cách cúng sao giải hạn thường thường là giải không đúng. Thôi nhưng bạn giải hạn bình thường thì khác. Mình lúc nay phải giải hạn mà. Giải hạn nghĩa là mình thấy là mình phải đến cái kỳ rồi lưng mình nó bắt đầu mệt mỏi, có vẻ là cái hạn này là hạn sơ vữa nó hơi nhiều trên xương sống, nên bảo em ơi đập cho anh cái lưng anh bắt đầu thấy nó không ổn, cố gắng rồi đập cho đập cho nó giải được cái hạn thông nhất khí huyết ở lưng đối mình đấy cũng phải hạn đến mình hiểu cái hạn theo cách hiểu thì không biết các bạn hiểu những hạn là thế nào. Cái hạn của mình là có cái gì trục trặc mình phải giải quyết thì mình nên giải quyết.
Cái hạn của mọi người rất là nỗi sợ, sợ bị rủi ro.
Thế thì có thể được. Tức là cái rủi ro đấy không có thật. Nhưng mà nó lại gieo vào mình cái tâm lý.
Đúng rồi.
Tức là sự việc không có thật nhưng mà tâm lý sợ thì có thật. Mình kể chuyện như này là biết cách. Có người giải hạn. Có một ông, ông ấy nằm mơ. Ông ấy nằm mơ, ông ngủ. Ông ngủ thế là bị hai con ruồi nó chui vào trong lỗ mũi, bay trong phổi. Bây giờ ông cứ kêu ông đau phổi. Ông tỉnh dậy, ông mới kể bác sĩ nào bảo chả bị sao hết, ông đau cho tưởng tượng. Ông giấc mơ ông đau cho tưởng tượng. Cho nên bây giờ ông không bị đau. Thế là bảo thế ông không tin. Thì đến gặp một bác sĩ khác nghe xong ừ ngài thì chút được tôi hám ra rồi cho ông thuốc cầm chợp mắt đi, ông ấy bắt hai con ruồi ông bỏ đi lọ cho ông vừa tỉnh dậy đấy, ông hắt chia hơi mạnh ra vào lọ nhìn thấy chưa thấy hai con ruồi trong lọ đấy rồi đấy thế là ruồi trong phổi ông đi ra rồi đó hết đau chưa hết rồi. Như vậy là giải hạn tâm lý thì nó phải dùng cách của tâm lý. Thì ta đang đi sái cổ là có hai con ruồi trong phổi ta đau. Thì mình bắt hai con ruồi và thắt chỉ hơi cho nó lọ thì ta hết. Vì khi không biết cách giải quyết của tâm lý. Như vậy cũng sao giải hạn? Y hệt. Chữ đau phổi bằng cách bắt hai con ruồi thả vào. Mặc dù ruồi không có thật, nhưng mà hết bệnh lại. Vì bạn nỗi lo cái gì quá. Thì người ta giải quyết cái nỗi lo đấy cho bạn. Bạn đang bị được thần tâm. Phải thần tâm. Thần tâm bạn vững chắc rồi thì đương nhiên cũng cần.
Sao gì nó xấu nó thế nọ thế kia thì dẫn đến là rủi ro trong năm nó về cái nọ về cái kia thì năm đấy mình nếu mình tin như thế thì mình phải đi đến chùa đến đầu năm để giải hạn cái gì cái việc mà giải hạn ở chùa như thế thì có hiệu quả về góc độ
không hiệu quả bằng mình từng làm nhờ qua chùa thì cũng qua trung gian hiệu quả bằng cái hạn đầu tiên đấy là con người đã sinh ra nhiều kiếp có thể giết trong nhau những ngày tháng năm đó có thể người cảnh thân của mình theo mình người ta có thể sát hại mình đến chùa mình cúng thì có người đã biết với ông này xích mích nhờ mấy ông lão nó giúp, không bằng chính mình. Mình xích mích ra, mình tự yên tâm, mình xin lỗi cả. Người ta cũng như ông Daniel thì giỏi mình cũng người ta. Trong trường hợp này cái hạn lớn cho họ, nhưng người ta theo mình này nên rút ra điều gì? Điều là điều không có thật, vẫn có thể gây ra cảm giác thật và cảm xúc. Điều không thật nhé, trong mơ. Trong mơ là lấy ví dụ để các bạn thấy rõ. Bây giờ mình mới đố các bạn là trong cuộc sống là rất nhiều điều không có thật mà nó vẫn gây ra các bạn hạnh phúc thật. Người yêu trong mơ nhận lời yêu mình rất hạnh phúc.
Ví dụ một lời nói chẳng hạn, một lời nói không thật, ví dụ như tôi yêu bạn là, nhưng mà khiến cho mình hạnh phúc.
Đúng rồi.
Có tình. Nhưng câu tỏ tình thì câu nói dối kinh khủng nhất.
Kinh nghiệm đang trải qua rồi.
Dạ.
Em này thì trong mưa thì có thật ngoài đời thì 100% em chưa thấy sự thật, khó thật nhưng em chưa thấy sự thật, em chưa thấy nhiều sự thật.
Cái bài đầu tiên mà mình nghe bài mình hay nói các bạn là chúng ta sống trong thế giới của cảm giác. Chúng ta sống trong thế giới của cảm xúc thì các bạn hiểu kỹ chưa?
Đến mai em đi chị.
Sống trong thế giới cảm xúc, cảm giác và cảm tưởng, ba cảm là thôi. Chứ không phải là chúng ta sống đang thấy được thế giới. Chủ và khách bạn sẽ biết bạn là ai và nên chạy theo cảm xúc hay là nên chạy theo cảm xúc. Bây giờ bạn chưa nghe ba cái đó thì hơi khó. Mình có thể nhắc lại lần nữa. Các bạn nếm ly như là ly nước bưởi đi. Uống ly nước bưởi thứ nhất thấy ngon. Các bạn hãy đánh giá ly nước bưởi bằng cách uống nó để xem ly nước bưởi thế nào. Nhận xét ly nước bưởi. Uống ly nước bưởi thì ai cũng công nhận là uống tức là mình biết về ly nước bưởi. Rất chính xác thì nó ngon. Ngọt thơm ngon. Uống ly thứ hai thấy hết ngọt, hết thơm, hết ngon. Uống ly thứ ba thì chán. Bia vậy, uống ly thứ nhất thì ngon. Đều nhận xét ly bia bằng cách uống nếm luôn mà. Nếm cái bia thế nào? Đinh ninh là mình có thể biết về bia. Thế là biết bằng cách là uống ly thứ nhất thấy ngon. Uống ly thứ hai thì trung bình, uống ly thứ ba thì chán. Vậy cái biết nó đúng. Nói như vậy là mình biết về ly bia đúng không? Mình đánh giá chính xác về ly bia đúng không? Hay là ba ly bia này khác nhau? Đấy, ba ly bia khác nhau. Hay là ba ly bia giống nhau? Ba ly bia giống nhau. Thế mà em nếm em lại thấy nó ba ly bia khác nhau. Vậy em có thể tin theo được cái đánh giá của em và cách vị giác về bia chưa? Có tin được không? Không tin được đúng không? Không tin được cảm giác của mình đối với thức ăn. Đúng đấy. Tại vì em chưa bao giờ em dùng lưỡi đánh giá được về bia cả. Con người không có khả năng đánh giá được sự thật đấy. Để đánh giá được sự thật đấy thì em nếm đi bia. Thứ nhất, bằng thứ hai, bằng thứ ba giống hệt nhau. Nó khác nhau thì chưa bao giờ em nếm được sự thật của đi bia cả. Em chỉ nếm được cái cảm giác đi bia gây trong lưỡi của em thôi. Tức là em chỉ va chạm với đi bia thông qua cảm giác bản thân. Ly bia gây cho cảm giác của em. Em tiếp xúc với ly bia hay là em tiếp xúc với cảm giác của em về ly bia? Em tiếp xúc ly bia, em thấy ba ly bia giống nhau. Em tiếp xúc với cảm giác của em. Tưởng thế thôi, kể cả nhìn, nghĩ, ngửi, sờ, nặng, đều hết đi. Mà suy nghĩ cái này hơi khó với các bạn. Từ tất cả nhé, tất cả cảm giác từ ngửi, nóng, sờ đến về là cảm giác của mình về thế giới, không phải là thế giới. Không có ly bia rõ ràng rồi đấy. Cảm giác mình về thế giới không phải. Mà đây chỉ nói là thế giới cảm giác của mình. Đấy, cái nhà giam đầu tiên là nhà giam cảm giác, giam lại vì mình không biết sự thật về vũ trụ, về thế giới. Đấy là sự ngu si xuất hiện, không biết sự thật về thế giới. Đấy là cái khổ đế đầu tiên xuất hiện. Khổ đế giam trong cái sự mất đúng đắn của cảm giác đấy. Cái đấy thứ hai là nó giam thân tiếp là từ cảm giác nó sinh ra cảm xúc. Cảm xúc thì đôi khi nó loạn lên nữa. Cùng là cái cảm giác, cái áo đấy màu đỏ đấy. Bạn kia thấy màu đỏ đẹp, bạn mặc. Cái bạn này thấy màu đỏ không đẹp, bạn mua áo trắng này. Hình như thấy áo màu xám xám này đẹp thì không mang màu đỏ. Thế giới cảm xúc ấy, cảm giác là màu đỏ, màu trắng, màu bạc là giống hệt nhau. Bắt đầu cảm xúc thích, không thích bắt đầu khác hẳn nhau luôn. Đến cái thế giới cảm xúc này lại càng sai lạc đi nhiều. Ông bố làm ly rượu thấy ngon này, cảm giác thì ngon, đứa con đây không ngon, cảm giác cũng khác nhau. Sang cảm xúc. Con thích quán game, ông bố thích quán game. Thích game chắc phải. Hai vợ chồng đều xem bộ phim, chồng cứ thích nhảy kênh A, vợ thích nhảy kênh B. Chồng đều xem phim Mỹ, bắn nhau, vợ thì không có xem phim Hàn Quốc. Có điện thoại xem về nhà thấy mẹ xem suốt. Vì thấy ông em mở xem phim bắn nhau, chút thì cũng vào xem cùng. Vì thấy xem được, nhưng mà nhảy sang phòng mẹ xem thì mẹ toàn xem phim Hàn Quốc, tất cả Ấn Độ rồi xem không có được. Đây là cảm xúc khác nhau. Về thế giới cảm xúc mình sống cũng va chạm mình hàng ngày. Hai cảm xúc. Và nó sai trật đấy nhé. Họ đã nhìn nhận thế giới cảm xúc chúng ta càng khác nhau. Và chúng ta vậy là thế giới cảm xúc khác nhau. Đây nói lên mỗi người sống trong cái thế giới cảm xúc của mình. Mỗi người sống trong thế giới cảm giác của mình đã tương đối giống nhau. Mà đến thế giới cảm xúc thì khác nhau rất nhiều. Đến thế giới cảm tưởng. Tức mình tiếp xúc cái gì mình tưởng tượng ra thêm, mình hình dung ra thêm, mình suy nghĩ gán cho nó về thêm, càng khác nhau. Mọi người mới đi làm lương được 10 triệu, ôi sao độ mới xin làm lương cao thế. Một cái người khác họ mới đi làm, thấy là 20 triệu là mình nhớ vào có triệu đô giàu ghê. Bây giờ gặp ông Bill Gates có triệu đô mà sao lại nghèo thế. Mình hình dung tưởng tượng có tỷ đô là rất to, ông hình dung tưởng tượng tỷ đô là rất to, ông hình dung tưởng tượng dễ cảm tưởng. Một con dê nó đi lạc vào một cái đàn, à một con bò đi lạc vào đàn dê. Bò đi lạc đàn dê. Thế là đàn dê nó bảo, ui giời, đi giống bò sao nó to lớn, khỏe mạnh, vĩ đại. Hôm sau cái đàn bò ấy, con bò ấy đi lạc vào đàn voi. Nó lại nghe đàn voi, ui giống bò sao nó lại nhỏ bé yếu ớt. Voi hay dê mà được. Bò như nhau nhưng đứa con voi nó tưởng tượng con bò là nhỏ yếu, dê là to. Thế giới cảm tưởng khác hẳn nhau. Vậy tất cả chúng ta sống bằng ba thứ khi giao tiếp với thế giới: cảm tưởng, cảm xúc và cảm giác. Bạn nào bảo tôi quan sát hơi thở, mình chưa bao giờ quan sát hơi thở cả. Khi mình hít vào mình thấy mát ở trên mũi thì là quan sát được cái sự cảm giác mát, thở ra thì nóng, cảm giác quan sát được cái áp suất nén vào trong bụng, trong phổi, căng các cơ trong sao, chứ không phải quan sát được trọn. Quan sát được cái ma sát nó vào da mình, quan sát được ma sát vẫn là quan sát cảm giác của mình, quan sát nóng lạnh, không quan sát được, không quan sát được rõ. Em nào quan sát được rõ không? Được chịu, được chịu giỏi quá, quan sát được rõ. Giỏi, tớ bây giờ là chịu. Tớ chỉ nhìn thế giới này được thông qua ba thứ là cảm giác, cảm xúc và cảm tưởng của tớ thôi. Và hễ nó khác, người khác. Thank you.
khi mình ở trong thế giới thật đó thì nó không có sinh diệt như này được, không có điều kiện luân hồi quay tròn sinh sinh diệt diệt, có một lối sống mới hạnh phúc hơn, lành mạnh hơn, hiểu biết hơn, vô hạn hơn, vui vẻ hơn. Thì sống trong cái thế giới thật, họ muốn giao tiếp với mình trong một thế giới ảo này là đối với mình là không thật. Cái người nào nằm ở giữa cái lằn ranh ảo và thật sắp đi xem thì họ giao tiếp, giao tiếp. Bây giờ bạn thấy trời tối, nhưng con cú nó thấy trời sáng. Bạn đứng ở đó. Đúng như nhau. Và cả hai đều chưa tiếp xúc với thế giới thật. Khi hai tiếp xúc với thế giới thật thì cả hai sẽ phát biểu giống hệt nhau luôn. Thank you.
chưa bao giờ sống thì xả, thì đã luôn xả những người khác. Và thẳng núi thì tập thiền định, thì cái thiền định họ sẽ cảm, họ có thể ngồi 30 năm, cái sức định của họ trên thân thì định hơn hẳn. Bởi vì tập thiền định là tập định trên thân, thì là định trên thân thì không cần những cái chánh khác, thân nó cũng tương đối định. Tập phải qua những cái thứ khác, phải qua chánh kiến và chánh tư duy. Định thân là cái kỹ năng. Bạn tập đứng một chân thật lâu trên một cái dây, khi 2-3 năm bạn đứng được trên cái dây nó đúng như là một dây. Khi bạn ngồi lên bạn tập một kỹ thuật thẳng lưng, ngồi im hoang pháp như là tượng gỗ, 2-3 năm có khi nó đứng hoang pháp hết. Bạn được định thiền thân. Vậy bạn bỏ các bước khác thì bạn tập thiền tối đa chỉ định kỹ năng của ý niệm của thân thể. Trong khi mình phải theo nhân quả là gieo những nhân gì cũng định vào trong tâm, thì bắt buộc định thiền tâm chánh kiến là số 1. Định được trên tâm mà nó phải vào sâu đến chánh tư duy thì nó còn định khủng. Chánh tư duy là khi bạn vào định, bạn mới có cái năng lực quan sát cái nguyên lý chạy ngầm, nguyên lý chạy ngầm của cái thế giới thật, cái thế giới giả. Do biết nguyên lý chạy ngầm này mà tâm mình nó định thế nào. Nó khác cái là mình không biết nguyên lý chạy ngầm. Do hiểu biết sinh ra định, nó vẫn khác cái là do kỹ năng sinh ra định. Kỹ năng sinh ra định của cái này. Nhà mình vẫn hơi bị thiếu tiền. Thế bạn vỗ vai thôi đừng lo nữa, đi nhậu cho vui. Thế mình dùng một kỹ năng nhẹ nhàng của bạn quên mấy mất việc nhà mình thiếu tiền, vui vẻ luôn. Lúc đấy thăm về do vẫn thiếu tiền thì tâm nó hơi lo, chắc chắc không được ăn ổn. Thế mình thấy thế mình lại không đi nhậu nữa, mình bắt đầu ngồi thiền. Mình tâm an luôn. Mỗi lần mình lo thiếu tiền trong nhà đấy, thấy vợ con kia hơi khổ khổ buồn vì không trong gia đình, mình lại ngồi thiền này. Cho nên hết đấy cũng là an được. Những cái mấu chốt của nó tại sao mình thiếu tiền. Vậy là mình đi làm tự nhiên lương cao hơn hẳn. Nhà mình cần chi tiêu 15 triệu tháng, mình làm nó tới 30 triệu. Thế tự nhiên là mình ngồi, tự nhiên thấy ngồi đã thôi. Ngồi này chả thấy lo được. Vậy là chưa cần tập thiền mà tâm đã an. Hóa ra từ cái gốc của mình trừ tận gốc. Vậy trừ tận gốc như thế gọi là từ chánh niệm trừ tận gốc do lo về vật chất. Thì có những thứ định tâm là do sự thiếu hiểu biết. Mình nâng lên một tầng hiểu biết. Có hôm nào các bạn thấy các bạn năm nào đó các bạn cảm giác các bạn thấy hiểu biết ít, độ thông minh các bạn ít, thì các bạn thấy cái tâm của bạn nó không hạnh phúc, nó hơi lo lắng. Sau 5 năm bạn học bạn thấy bạn hiểu biết hơn, biết về cuộc sống nhiều hơn, về con người nhiều hơn, thông minh hơn, bạn an tâm hơn. Cái an tâm này đến từ sự hiểu biết. An tâm đến sự tự nhiên, tránh tư duy nó dễ an tâm. Mà khi ngồi thiền nó bổ trợ nhau thì mà hôm nay cũng chưa nghĩ được cái ví dụ nào nó cụ thể mà bộc lộ rõ, nên đành nói lan man.
Em cũng thấy là học Phật Thánh Đạo đêm nay em rất là nhiều anh chị em đi học và 10 ngày hay 2-5 ngày về cũng ngồi thiền được cái gì, ra ngoài xã hội vẫn cãi nhau bình thường, thì bản thân chưa có tư duy.
Tại vì khi mình cãi nhau mình cố gắng thở chậm lại, mình quan sát cơ thể thì nó giảm được cái nóng, tức là nó làm mình tan biến cái cơn của mình đi trong chốc lát. Nhưng khi nào mình phải nhận ra là tại sao mình nóng, tại sao cái khơi lên được thì mình nóng, và mình diệt trừ nguyên nhân đấy đi, thì từ đấy trở đi mình không cần quan sát thế này nó biến động lại cãi nhau. Chỉ tận gốc khác chỉ tận ngọn. Chỉ tận gốc thì thường thường phải liên quan đến tư duy, cái tư duy của chính mình.
11 giờ về.
Để thôi, những các bạn kia về sớm, các bạn sợ thực sự không.